quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 243 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 85, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Chúng ta đã vừa học với nhau qua một yếu tố nữa không thể thiếu trong đời sống bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, đó chính là đức tin. Chỉ có đức tin mới khiến một người vững vàng bước đi theo Chúa, cho dù có phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách. Nếu không có đủ đức tin thì người hầu vì Chúa chỉ có thể dám bước đi những bước ban đầu khi hoàn cảnh còn hanh thông, song khi nan đề xảy đến thì sẽ lo sợ rồi chùng bước. Bước đi theo Thánh Linh thì hoàn toàn không phải như vậy. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định một cách rõ ràng, nếu như chúng ta đã nhờ Đức Thánh Linh mà sống thì cũng phải trung kiên mà bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài cho đến cuối cùng. Điều đó được thể hiện rõ ràng trong đời sống chức vụ của sứ đồ Phaolô. Mọi nơi ông bước đến để rao truyền phúc âm thường phải đối diện với sự bắt bớ đến mức kinh khiếp. Do vậy, chưa bao giờ ông nao núng, nghi ngờ nơi sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cũng chính vì vậy mà công việc Chúa qua ông cứ được phát triển mạnh mẽ. Nhiều linh hồn từ nhiều dân tộc trên thế giới nhận biết và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho cuộc đời mình. Nếu như chỉ dừng lại ở yếu tố đức tin thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Vì một yếu tố nữa luôn đi đôi với đức tin trong đời sống của một người bước đi theo Thánh Linh, đó chính là sự vâng lời. Đức tin không dừng lại ở sự nhận biết ý muốn của Chúa, song còn được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Trong chính lời chứng của sứ đồ Phaolô cho tín hữu Galati đã trình bày rõ điều này. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem Tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Theo thư Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 2. Jerusalem vốn không phải là một nơi thật sự thuận lợi cho việc giảng đạo của sứ đồ Phao-lô. Vì tại nơi đó, người ta vốn sợ hãi vì biết rõ ông trước đây vốn là người dữ tợn, vì đã ra sức bắt bớ tín đồ tin theo Chúa. Thế nhưng, trong suốt cuộc đời phục vụ Chúa của sứ đồ Phao-lô, thì quyết không có sự lựa chọn theo ý riêng nào mà từ chối sự hướng dẫn của Thánh Linh. Vì vậy tại đây, ông khẳng định rằng tôi vâng theo lời được tỏ ra mà đi lên thành Jerusalem như thế. Vâng lời luôn là yếu tố không thể tách rời với đức tin trong đời sống những người con Chúa bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Trước giả thư Gia Cơ đã khẳng định rất mạnh mẽ về vấn đề này. Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Theo thư Gia Cơ chương 2, từ câu 17 đến câu 22. Sau khi kết luận rằng nếu một người không có việc làm cụ thể như là một kết quả của đức tin, thì đức tin đó chỉ là vô nghĩa. Trước giả thư tính Gia Cơ đã minh họa bằng tấm gương của tổ phụ đức tin là ông Abraham. Ông vốn là người tin cậy theo lời phán của Đức Chúa Trời mà bước đi ra khỏi quê hương, vòng bà con là nơi đầy dãy thờ hình tượng. Những ngày tháng bước đi theo sự kêu gọi đó, ông càng kinh nghiệm hơn về ơn thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Dẫu vậy, khi đức tin của ông đã vươn đến mức rất cao, khi lời phán hứa của Đức Chúa Trời dành cho ông sau 25 năm đã bắt đầu ứng nghiệm, thì sự thử thách hết sức khắc nghiệt về tinh thần vâng lời lại đến với Abraham. Đức Chúa Trời truyền rằng ông phải dâng con một của ông là Isaac làm của lễ thiêu, người con mà ông đã phải chờ đợi suốt 25 năm mới có, và giờ đây đang khôn lớn ở lứa tuổi thiếu niên. Vậy mà ông phải thể hiện tinh thần vâng lời tuyệt đối theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng phải dâng làm của lễ thiêu cho Ngài. Đó dường như là một sự hướng dẫn hoàn toàn nghịch lý so với những gì lý trí ông vốn nhận biết về một Đức Chúa Trời thánh khiết, nhân từ. Vì làm sao Chúa có thể bằng lòng về một sinh tế là chàng thiếu niên Isaac như vậy? Rồi nếu Isaac sẽ chết đi, thì làm sao lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho ông dòng dõi đông như sao trên trời, như các bãi biển được ứng nghiệm? Thế nhưng đức tin vượt hơn sự nhận biết của lý trí hữu hạn. Ông tin Đức Chúa Trời là đấng sắm sẵn, nên hành động của sự vâng lời khiến cho đức tin đó càng trở nên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi có đó, ông được xưng là công bình. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham! Người thưa rằng, có tôi đây! Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và người con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Họ đến chốn mà Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham! Abraham! Người thưa rằng, có tôi đây! Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm hại chi đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con người, tức là con một người. Áp-ram nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Theo Sáng Thế Ký chương 22, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 9 đến câu 13. Sứ đồ Phao-lô dạy, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Bước theo Thánh Linh không thể thiếu đức tin, và đức tin thật thì lại càng không thể thiếu sự vâng lời. Đây là những yếu tố giúp cho một người bền lòng bước theo Thánh Linh cho dù hoàn cảnh có ra sao. Bài học áp dụng. Sự vâng lời luôn là một yếu tố khiến cho Đức Chúa Trời vui lòng để có thể ban ơn và dẫn dắt mỗi đời sống chúng ta. Đôi khi con người vẫn thường hay lên mình kiêu ngạo, cho mình là khôn ngoan, cho nên không cần phải hoàn toàn làm theo như mọi điều mà Chúa đã hướng dẫn trên đời sống mình. Vì vậy cho nên đó chính là lý do làm cho chúng ta bị hạn chế đi những phước hạnh và kết quả mà Chúa muốn ban qua đời sống phục vụ Chúa của chính mình. Do đó, chúng ta cần phải học lời Chúa mỗi ngày để biết rõ ý chỉ của Chúa mà vâng theo. Đừng lấy lễ nghi, công việc hay dâng hiến tiền bạc mà thay thế cho sự vâng lời. Lời của tiên tri Sa-mơ năm xưa cũng đã từng quở trách vị vua Sao-lơ của dân Israel khi ông cũng trỗi lòng tham lam, kiêu ngạo và không muốn hoàn toàn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa. Sa-mơ nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Theo Sa-mơ thứ nhất chương 15 câu 22. Có khi nào chúng ta cũng đã từng để những ý riêng của mình xen lẫn vào quyết định vâng lời Đức Chúa Trời cách tuyệt đối không? Có khi nào chúng ta chỉ thích vâng theo sự hướng dẫn nào của Thánh Linh phù hợp với điều mình ưa thích, còn ngược lại thì không muốn vâng theo mà quyết định cứ làm theo điều mình cho là phải không? Xin Chúa cho chúng ta sẽ học tập cách vâng lời tuyệt đối để làm theo mọi điều Thánh Linh hướng dẫn, để qua đó kinh nghiệm được phước hạnh thuộc linh và kết quả tuôn tràn theo thánh ý Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 244 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mặt không nhăn nhẻo thẹn thuồng vì thật được phước do tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường. Niềm vui của đấng yêu thương, thực nghiệm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời.